xin thông báo với quý vị là tuần sau chúng ta trở lại học vào ngày chủ nhật bình thường. Chỉ khi tôi bận lắm mới là đổi ngày thôi, chứ còn chúng ta vẫn duy trì ngày sáng chủ nhật. Cái cách thứ hai nữa là bây giờ khi chúng ta học ở cái phòng này á, thì nó có cái thuận lợi là nó rộng rãi, nó mát mẻ như đỡ phải leo lên lầu. Nhưng mà nó có một cái cực á, là chúng ta phải khiêng cái tấm bảng này lên xuống. Cho nên là sau mỗi buổi học á, thì xin nhờ các cậu thanh niên giúp việc cho một tay là khiêng hai tấm bảng này để sát cho bên cái bề này mỗi buổi học với lại sáng. Để làm sao cũng được. Giờ mỗi buổi học thì các cậu cũng khỏe giúp dùm cho để khiêng hai cái tấm bảng lên đây. Thì về cái phòng này thì chúng ta có cái cực như vậy. Xin nhờ các cậu thanh niên quý quan sĩ đỡ giúp. Và để khi mà tôi vượt cái phòng á, thì hiện nay ở nhà chùa có cho một cái phòng ở kế bên đây. Thì như vậy thì tôi cũng dự định thế này là có thể thôi, có thể chứ còn nếu hút lại thì tuần sau tôi sẽ hút lại. Là mỗi tuần sau khi giảng xong á, thì tôi ở lại chùa nghỉ ngơi. Thì sau đó thì khoảng 2 giờ đó, thì tôi dành cái thời giờ đó để tiếp những vị nào mà cần gặp để hỏi gì đó. Bởi vì nhiều khi quý vị có nhu cầu mà tôi cũng không có thời giờ, giờ hẹn nhiều quá thì nhiều khi cũng không có nhớ nổi. Do đó thì tôi sẽ dành cái thời giờ là từ khoảng 2 giờ đến 6 giờ chiều thì tôi viết cái gì ở cái phòng này. Còn buổi trưa mà những vị mà ở xa thì buổi chiều mà cũng hỏi á, thì quý vị có thể nghỉ lại cái phòng ở trong này. Còn buổi trưa trưa mà ở lại ăn cơm á, thì buổi sáng quý vị ghé cái phòng đó quý vị nói với tôi, sư cô sáng á, tôi với cô sáng là bữa nay mình ở lại bao nhiêu người thì để trưa nhà biết cho mình cái phần cơm. Thì chúng ta ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi thì 2 giờ tôi sẽ bắt đầu tiếp cái gì. Bởi vì mình cũng có học mà cũng có hành mà cái giờ hỏi nó không có. Thì qua những cái giờ mà trao đổi cho nó ngắn vậy thì tôi tiếp được một số người thì cũng có thể phản ánh được cái chuyện mà cái gì học cái gì tiếp thu như thế nào. Và trong cái hành đó thì cái gì có phát triển như thế nào để tôi có thể vươn vào đó mà làm cho cái việc mà tôi giảng cái pháp này cũng như hướng dẫn cái gì đó được cái sự hữu ích hơn. Thì trong cái việc mà chúng ta tham tu tập cái thiền chỉ và cái thiền quán này đó, thì khi mình hành cái thiền chỉ chứ là cái thiền định, nó rõ hơn là khi mình hành cái thiền định này thì cái mục đích đó, nó làm cho những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm của mình á, nó được lập. Thì khi những pháp ô nhiễm trong tâm mình bắn ra lại rồi đó, thì mình mới bước qua được cái thiền minh sát, tức là thiền tuệ này nè, hoặc là thiền quán này nè, thì mới dùng cái thiền tuệ này nè để mình diệt nó luôn. Mà tất cả những cái ô nhiễm trong tâm của mình mà nó trở thành cái chướng ngại để nó ngăn che, nó làm cho cái trí của mình không có thể phát thành, nó làm cho trí tuệ không thể phát thành được. Nó ngăn che, nó làm cho chúng ta đó bị những cái pháp ô nhiễm này dẫn dắt đi và thay thử chúng ta. Thì những cái pháp đó gọi chung lại á, nó là các cái tiền cái. Các cái tiền cái là những cái ô nhiễm, nó ngăn che, nó là si đó, ngăn che, nó không cho mình thấy thiện và cái bất thiện ở trong tâm. Nó làm cho là mình cứ phải bị cái tưởng niên đảo nó hoạt động ở trong tâm. Thì cái hành cái thiền mà nó có định đó, thì nó làm cho các cái này điều kiện để khởi lên hoặc là nó câu thông với bên ngoài để nó hoàn thành. Và nó chìm xuống, và nó cái tóc vắng lặng. Và khi nó vắng lặng được rồi đó, thì mình mới có thể quan sát nó rõ hơn. Cái khi mà các cái căn của mình hoạt động, nó tiếp nhận các cái đối cảnh ở bên ngoài và nó phát sinh ra cái thức, thì cái thức rồi nó đi theo một cái hệ thống hoạt động của nó.
để nó tạo thành những cái lỗ thiện tâm. Và đối với cái lỗ thiện tâm này thì cái tâm tập tốc của nó sẽ gieo những cái chủng tử thiện hoặc là những chủng tử bất thiện, nó ghi ở đây để mà nó trổ sanh những cái quả thiện và quả bất thiện. Thì như vậy trong cái con đường tu tập của chúng ta không thể nào mà chúng ta làm cho tệ phát sinh khi mà tâm sâu. Thì quý vị cũng đã biết rõ rằng á, là trên cái sân khấu nội tâm của mình á, có một việc gì là biết rồi. Nếu mà tâm tham nó hoạt động thì tất cả những tâm khác sẽ dẫn mặt. Nếu tâm sân hoạt động, tất cả những tâm khác dẫn mặt. Nó không có mặt. Nếu tâm thiên hoạt động thì chỉ có một tâm thôi. Nếu tâm thiện hoạt động cũng một tâm. Tám tâm thiện đó mà nó hoạt động thì chỉ có một tâm. Có thể tám tâm đó nó hoạt động nhưng không hoạt động cùng một tâm này hoạt động rồi. Đến tâm khác, nó lưu đổ, nó thay tư diện. Cho nên khi mà cái tâm của mình nó ở một cái trạng thái như tâm, tức là nó trong sạch rồi, những cái pháp đó nó không có quấy rối, thì như vậy chúng ta mới có thể hành thiện được sao? Chúng ta mới có thể nói đến việc mà chúng ta diệt các cái pháp ngũ hành được. Cho nên đó là cái việc mà chúng ta tu tập để làm cho cái tâm chúng ta được bình yên, ở trong một cái trạng thái bình yên. Mà bình yên này chúng ta luyện tập nữa thì chúng ta thấy cái bình yên nó có sự sáng suốt. Thì khi mà bình yên có sự sáng suốt thì có nghĩa là nó có cái thiện trí ở trong tâm. Do đó cái việc mà chúng ta hiểu rõ cái giá trị của hai cái pháp tu này để cho chúng ta hành cho nó phù hợp với lại cái căn cơ của mình là cái điều rất là cần thiết. Thành ra khi mà chúng ta tu cái thiền định đó thì chúng ta làm cho các cái thiền cái thiền tu. Các bạn hôm trước thì cũng đã giảng cho quý vị rồi, hôm nay tôi nhắc lại, mong muốn là quý vị sẽ hiểu được rõ hơn. Như nãy tôi có nói đây là cái tâm sâu thiền. Và quý vị nhìn đây, cái tâm sâu thiền đây nó có tất cả là 35 sở hữu tâm đi theo nó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem 35 sở hữu tâm nó là gì. Quý vị nhìn này, 35 sở hữu tâm á, cái tâm thiền này, tâm sơ thiền này, nó có 35 sở hữu tâm này. 35 sở hữu tâm đó là nó có đây 13 sở hữu tự tâm. Quý vị nhìn đây, đây nó có 19 cái sở hữu biến thành tâm. Và nó có ba cái này đây, đi, tùy hỷ và trí tuệ. Đi, tùy hỷ và trí tuệ. Như vậy là chúng ta có tất cả là 35. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền, đây là cái đề mục. Đề mục định đây thì tất cả cho tập trung này, cái sở hữu nhất thành nó sẽ điều động 35 cái sở hữu này nè, 34 sở hữu này nó là một, nó là 35 thì nó điều động để mà tất cả tập trung vào cái đề mục này. Và nó cứ làm việc như vậy, nó cứ kiên trì như vậy trên cái đề mục này, không có thay đổi, chỉ một đề mục duy nhất thôi và kiên trì như vậy cho đến khi mà nó đủ cái lực, nó tăng lên cái lực. Thì nói bằng hình ảnh á, thì tôi có trình bày cái gì rằng á, là cho đến khi á, mà các cái pháp cộng sanh này nè, đó, nó sẽ dọc tiếp sinh nha. Nó không còn rời ra bên ngoài nè. Đó, có thể nó còn như thế này, nó còn như thế này. Nhưng mà nó vẫn tập trung dọc tiếp sinh. thì nó đủ sở mạnh á, thì 35 cái sở hữu mà đồng tâm đến ở đây đó, nó chỉ có 5 cái sở hữu nổi bật thôi. 5 cái sở hữu nổi bật này là tầm, tầm, tứ, thị, lạc và định. Ví dụ như vậy đó, 35 cái sở hữu đồng tâm, mà khi cái lực mình tập trung vào đó thì nó kéo, nó kéo những cái sở hữu này nó xếp chồng xếp lên nhau. Và cái gì chứ còn nổi bật có 5 cái. Rồi quý vị có thể hình dung á, bằng thể xếp như thế này. Nên là tôi nói để cho quý vị dễ hình dung thôi. 1, 2, 3, 4, 5, thì nó sẽ xếp lên. Nó có chồng xích lên thành cái định lực mạnh mẽ, thành thành 5 cái, tầm, tầm, tứ, thị, lạc, 5. Thì tại sao mà ô nhiễm chúng ta rất nhiều mà mình nói chỉ có 5 thôi? Là bởi vì tất cả những cái ô nhiễm đó đó, nó có thể bị làm cho chìm xuống đó nhờ 5 cái chi tiêu. Tức là khi mình tập trung như vậy á, thì cái sở hữu nhất thành nó điều động các cái pháp nó càng mạnh mẽ hơn. Và khi nó mạnh mẽ như vậy đó thì năm cái chi thiền này nó có đủ cái sức mạnh á để mà nó làm cho những cái ô nhiễm ở trong tâm mình chìm xuống. Nhưng giờ mình xếp loại những cái ô nhiễm đó vào năm cái mà mình gọi là năm cái pháp ngăn nghe, gọi là năm thiền cái một phần. Cái này sau khi mà chúng ta học hết các cái tâm mà bất thiện, các cái sở hữu tâm bất thiện ở đây đó, thì quý vị sẽ thấy là chúng ta sẽ xếp nó dẫn vô thành những cái bảng, những cái bảng thiện cái, những cái bảng mà coi như là nó tụ lại, nó làm cái chức năng gì, cái sức công pháp của nó làm sao, thì mình sẽ còn học nữa, chứ không phải học chỉ những cái từ rời rạc này đâu. Mà mình còn thể thấp nó lại để thấy cái mức độ mà nó hoàn thành ở trong tâm của mình như thế nào. Thì bây giờ ở đây đó, khi mà nói đến cái tu tập thiền thì nói đến thiền cái, năm thiền cái là năm pháp ngang kia. Mà năm pháp ngang kia này á, đó là cái cách mà ta xếp những cái ô nhiễm đó nó tụ vào năm cái thôi. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà mình hành thiền á, thì năm cái chi thiền này nó đủ cái sức mạnh để nó làm cho các cái ô nhiễm đó phải chìm xuống. Đây là sở hữu tầm, chi tiền là tầm, tứ, thị, lạc, định. Thì chúng ta có cái sở là năm thiền cái. Thì tâm này nó sẽ có cái đối tượng. Đây là đối tượng. Cái chi tầm này nó có khả năng đối trị với lợi hôn trầm và thủy nhiên. Mà mình gọi nó, cái tên, cái điểm cái chung của nó là hôn thủy. Có nghĩa là hôn trầm và thủy nhiên. Thì ở đây á, đây là nó là hai cái điểm, nó gọi là điểm cái kép. Nó hai điểm cái được, gọi chung nó gọi là điểm cái kép. Hai cái này nó đi với nhau là bởi vì hôn trầm và thiện niên á, là nó chịu cái sức đối trị của tầm. Nghĩa là tầm có khả năng nó làm cho hôn trầm và thiện niên có thể chìm xuống. Và như quý vị đã hiểu rồi đó, thì đi giảng một cách rất là giản dị nè. Bởi vì về sau chúng ta sẽ học cái này kỹ hơn. Là cái chi tầm thì giống như đây là một cái bình hoa. Bây giờ một cái con bướm nó bay thế này, thì khi nó bay trong cái vườn rất là nhiều cây, mà hoa này của vậy nó một chùm, nhưng mà nó tìm tới một cái bông hoa nào mà dưới mắt nó cho là quyến rũ nhất, thì khi nó tìm tới cái bông hoa này thì cái con đường mà nó tìm tới thế này, đây là con đường của tập là tìm. Và cái con đường thứ hai nữa, khi nó tới đây nó tầm rồi thì nó tứ, thì tức là nó phải bay vòng bên đây, hưởng cái hư hoàng, thì cái tứ là nó coi như là kháng thích vào trong cái đối tượng này và nó đi vào trong cái đối tượng này thì gọi là tứ. Quý vị hiểu cái tập của cái tứ thì cái pháp ô nhiễm là hôn trầm và thủy tiên á, thì cái hôn trầm hoặc là khi quý vị hành thiền nó có một lúc thì quý vị cũng không biết là nó sao nữa, tức là mình ở cái trạng thái đó coi như mình không còn biết gì nữa, nói là nó không chậm. Rồi sau đó là nó tự nhiên á là nó ngủ mộng này, có người á không nhiều không chậm mà đi vô tự nhiên luôn á, nhưng mà ông thầy nói thì nói vậy không theo dõi gì mà. Và khi mà người ta nói như vậy đó thì cái người đó cũng có cái lý như vậy không? Thì rõ ràng là cái người đó đang theo dõi đề mục và chìm trong cái đề mục đó, chìm trong cái đề mục đó, chìm trong cái đề mục đó ở một cái trạng thái mà mình không biết rằng mình chìm trong cái đề mục đó, và sau đó thì cho cái chữ thiên mã đó mà mình á rơi vào cái chữ thiên mà mình không hay. Cho đến khi nó vụt xuống một cái thì gặp ra thì thấy rõ ràng người ta theo dõi mình. Đây là cái điều mà tất cả những người mới thành thiền đều gặp phải, là điều có cái suy nghĩ như vậy. Thì nguyên nhân nó nằm ở chỗ này, nó nằm ở cái chỗ đó, là cái khi mà mình bắt đầu mình thành thiền đó thì cái thất pháp cơ bản là mình theo dõi cái đề mục hơi thở đó, là mình không có, không có nhận diện. Cho nên khi mà nó khởi sinh ra một cái pháp thì mình cứ bám vào cái pháp đó mình quên trở về. Quý vị thấy mà nhiều người á là đi ra trường thiền á thì nghĩ rằng ông thầy mình không có biết được những cái mà mình đã coi như mình đã giống như mình ngộ được cái pháp mà thầy cũng ngộ nổi. Không phải vì thầy cứ nói mình là ngủ bồ hoàng, trong khi rõ ràng mình theo dõi đề mục. Nhưng mà cái trạng thái không cần thời tiên á, nó đến rất là nhanh. Mình không có nhận định ra, không biết ra là nguyên do rằng là mình không có trở về cái đề mục này, mà mình nó phóng tâm mà đi luôn. Đi theo cái phóng tâm đó luôn. Và đây bây giờ nó không cần thời tiên. Vậy cái phóng tâm nó nằm đây thì phóng tâm nó nằm đây, nó là trạng thái của tiên. Nó là tiên Phật, không thể chống trả. Cho nên là có những việc chuyện xưa người ta không có giải thích. Người ta nghe à? Nếu mà tôi nói không gặp thiện viên mà cô nói cô theo dõi thì một thì cô cứ theo dõi đi. Chứ là cô kia thì cũng không. Nhưng mà cứ thế. Cái này khi chúng ta có pháp học thì chúng ta hiểu rất là. Cho nên đó là những cái mà tôi cứ nói với vị là cố gắng đi, cố gắng cứ để ý mình. Đừng quan tâm tới cái gì hết, cứ tập cho nó đi. Để cho đến khi vị hành thiền á, là bất cứ một cái pháp gì khởi lên á, là cái gì cứ trở về đó. Giống như tôi nói cái gì mà ta, tâm rồi nó là phóng dật. Như con câu điên. Bởi vì phóng dật là có nghĩa là nó muốn đi cái hướng nào không được chứ. Giống như đây là cái đóng tro vậy. Thì lấy cục đá thì chọi cuối đóng tro thì quý vị không thể định hướng là cái tro này nó bay về đâu. Nó không phải là hướng gió mà do nó đập xuống một cái rất là mạnh thì nó tung té lên. Thì cái tâm của mình vậy, khi nó phóng dật nó chạy đâu không có được. Mà bản chất của nó là phóng dật. Cho nên á, khi mình hành thiền mà mình để ý cái hơi thở ra vô là giống như mình một thành cái thủy tinh vô mình á, vào trong cái cọc lọ này, ngay cái chỗ này, vào cái dùng này chứ. Cho nên nó chạy là bản chất của nó. Còn cái chuyện mà chúng ta đưa nó về một cái vị trí là chuyện của ta. Trong khi cái hôn trầm thị niên nó xảy ra là khi cái con trâu này nó chạy, ta chạy theo luôn. Ta bỏ cọc, ta chạy theo luôn nó. Thì ta phải hôn trầm thị niên. nó chìm xuống ta không biết, nhưng mà nó giật mình thì nó cãi. Cái gì? Cái gì? Cái gọi là mà cố gắng cứ tập cần phải nó bao lâu không thành vấn đề. Tại bởi vì trong suốt cái quá trình phát triển sau này đó, cái công việc nó vẫn phải làm. Còn quý vị không làm, không tập thì không có thể. Cho nên trong cái đời thường cũng vậy, khi mà một cái trạng thái giả dưỡi mệt mỏi giải đại trong tâm của ta và nó ảnh hưởng trong thân của ta thì ta không còn muốn nữa. Khi mà nó đã mệt mỏi rồi, nó ở trong một cái trạng thái bận hơn rồi, không có gì hấp dẫn nữa. Nhưng mà khi có cái gì hấp dẫn thì lập tức là cái trạng thái mệt mỏi sẽ đi. Bây giờ nó đang mệt thở muốn lấy hơi lên đây, chỉ muốn nằm ngủ thôi. Nhưng mà về con nó nói má không chống số, một phát hiểu, pha nó hết mệt mỏi liền, quý vị thấy không? Vì nó tập trung vô. Vì cái xã hữu tâm á, nó có một cái đối tượng hấp dẫn hút, cho nên là nó giải quyết được cái môn trọng là gì mình gì. Quý vị thấy rồi. Cho nên xã hữu tâm nó có thể giúp cho nó đối trị được cái môn trọng của mình. Lúc nó tự nhiên nó biến mất. Bởi vì nó có một cái đối tượng mới, nó có cái hấp lực mới, đó là cái mình phải tìm đến một cái đối tượng mới. Cho nên khi cái gì hành thiệt dễ à, cái khi mà mình không trầm mà tự nhiên, hoặc là mình không trầm thì tự nhiên là miễn bàn, nó ở trạng thái mệt mỏi và giả dự, thì mình thấy cái trạng thái mệt mỏi giả dự thì mình trở về hơi trời. Cái gì thấy trong sát là thật thật thảo đẳng cái gì cũng trong sự thật cái gì cho thấy. Cái này là thật. Và ngay cả cái khi mà mình ngủ mà mình cố định thành á, quý vị thấy cái khi mình tỉnh thức dậy cái tâm mình rất là tỉnh táo, tỉnh táo là an vui, thành ra cái huệ mạng của mình được nuôi dưỡng á, là cho lúc nào mình cũng tỉnh thức và tập trung, mình đẩy lui cái trạng thái không tập thì gì, chứ không phải chỉ duy nhất là mình đẩy lui cái trạng thái phóng dật này. Thấy cái trạng thái phóng dật là đã đẩy lui nó. Bây giờ cái hôn đồng tự nhiên nó kéo dài mình đã thấy rồi. Thì mình quan sát đó, mình lại trở về hơi thở. Thì quý vị thấy trong cái sát na đó, khi mình sáng lên có tỉnh, sáng lên có tỉnh, quý vị tập lần. Ngay cái ví dụ giờ mình học trong lớp, nhiều khi cái bài nó khô khan quá, nó kéo dài, mình cảm thấy mình mệt, một hơi nó lờ đờ, nó không còn hiểu gì nữa hết á, là nó không trầm. Thì mình thấy cái trạng thái không trầm á, thấy cái trạng thái không trầm á, thì quý vị sẽ thấy nó tỉnh lại, nó tỉnh lại, còn nếu không nó gặp xuống. Thì quý vị hiểu rõ cái trạng thái không trầm tự nhiên, nó phát sinh. Thì thường á, cái không trầm tự nhiên này á, khi mà nó phát sinh như vậy á, là nó có thể là bắt đầu hơi thật. Nhưng mà hôn trầm và thiện viên nó không thuộc về thật. Hôn trầm và thiện viên nó thuộc về tâm. Nhưng mà cái ảnh hưởng của thân nó không thể đưa đến hôn trầm và thiện viên. Cho nên nó mệt mỏi, nó làm việc quá sức nhọc nhằn, nó mệt mỏi, hoặc là cái tâm trí mình căng thẳng cái công việc nhiều quá thì nó cũng đưa đến cái hôn trầm. Nên đó, là quý vị nhớ trong cái 15 giây đức tính căn bản để phát triển cái tâm từ đó, thì Đức Phật có dạy là nên ít diệt bớt nghĩ sĩ, nên ít diệt để cho cái thân mình á nó không quá nhọc nhằn, không quá mệt mỏi, nó không rơi vào cả. Bớt nghĩ sĩ tức là chuyện gì cần thiết thì giải quyết, không thì cho nó qua bớt đi. Thì như vậy đó là cái tâm của mình nó cũng không có bị trạng thái quá tải. Nếu không hai cái đó nó rơi vào hôn trầm thủy nguyên là hai pháp bất thiện. Ngay cả khi mình tu tập cũng hiểu gì, bây giờ ở trong trường thiền một tháng hay 10 ngày hay 3 tháng hay 1 năm, quý vị sẽ thấy những cái giai đoạn nó đi giống nhau. Có những khi mình rất là tích cực, có khi nó chán cho nên đỡ đó, không muốn làm thiền, không muốn làm thiền, không muốn chút xíu nào cũng tu tập. Thì á, mình phải hiểu đó là cái đường hình sinh của nó như thế, không có vấn đề gì cả. Thì mình chỉ nhìn thấy cái trạng thái đó như cái trạng thái luân thống, hai cái đó như nhau. Thật ra nói như nhau thì quý vị không có chấp nhận, bởi vì cái trạng thái luân thống nó vui hơn, cái trạng thái mà nó đau xuống như thế này thì nó làm cho mình đó là đi tới cái mệt mỏi, cái chán chường thật. Nhưng mà chú nói như nhau là sao, là cái người tu tập thấy cái pháp mà nó tăng hay cái pháp nó giảm, cái pháp nó thiện hay pháp nó thiện, chỉ là tâm. Nên nó như nhau là ở chỗ đó, nó rõ ràng như vậy, chứ không phải là hai cái pháp nó đồng là một, không phải như vậy. Chỉ thấy nó là pháp mà thôi. Bởi vì sao? Chúng ta tu tập là để tỉnh táo thấy cái pháp, chứ không phải vui cùng với lại cái lúc phân thân mà buồn với cái lúc mệt mỏi. Cái đó là tâm đạo. Cái đó là rơi vào cái gọng kìm của ưa thích và không ưa thích. Cho nên khi mà cái tầm này nó phát sinh, tức là khi mà mình lấy một cái đề mục để mình tập trung vào trong cái đề mục để mình tu tập, mình hướng về cái đề mục mà mình đã chọn lựa thì mình đẩy được cái hôn trọng mà tự nhiên đi xuống, nó không thể trồi lên. Những cái giải giải ở trong tâm của mình rất là tăng. Cho nên khi mình làm cái gì quá lúc đó thì về sau mình thấy nó mình ngán, mình không làm. Còn mình ngán mà mình không làm nữa thì nó là ở một cái trạng thái hoàn toàn không được. Có một cái gì đó gặp tôi thì về gì nó nói là coi như là nó gọi tinh tấn trong cái việc tu tập và muốn là sống một cái đời sống tinh khiết. Nhưng mà cô nói là sao mà nó thèm thịt heo quá, thèm dữ quá, nó thèm đủ các cái món mà làm bằng thịt heo. Mà trong khi mình tu mà nó cứ thèm vậy không, trong khi mình nguyện làm chay mà mắt cái chứng gì nó cứ thèm vậy. Mà em chị nó cắt gì cũng không được á. Cuối cùng á, em đi ra chợ, em mới hỏi bây giờ mày muốn ăn món nào, thì nó thích cái thịt đùi. Thế là em mua một ký thịt đùi về. Em mới nói bây giờ tôi cho mày ăn hết một ký thịt đùi này, nhưng tao không nấu con ba món, tao không nấu thành cái món gì hết á, tao cắt thịt heo xong tao cho mày ăn. Thế là cổ bắt cổ ăn thịt heo xong, cổ ăn mấy món xong rồi cổ mới ói tới mực xanh luôn. Thì cổ nói từ đó em sợ luôn món thịt heo. Cổ hỏi là em tu vậy có đúng không? Thì tôi nói là tu vậy thì cô thấy được mà không đúng. Là tại vì cái tâm tham á, cổ mới đối trị bằng cái cách á, là coi như là làm cho nó tổn, làm cho nó chê chán đi. Thì cái đó là dạng tâm tập, tức là dùng bất thiện này để trị pháp của thiện tâm. Thì nó không phải là thành công đâu. Thì mai mốt á, cái khi mà nó nghe cái mùi của cái món gì mà nó ướp bằng thịt heo á, nó lại chảy một miếng nó thèm rồi. Nó chưa hết đâu. Tại vì nó nhớ là nó bị ăn thịt sống, chứ nó không được ăn cái món mà nó ưa thích. Cho nên muốn mà chấm dứt nó á, thì phải làm cái món mà ngon nhất bằng thịt heo. Để trước mặt mình đây nè, trong tầm tay của mình đây nè, giờ mình nói rằng tôi được phép ăn cái món thịt ngon này. Nhưng mà tôi chưa ăn, tôi ngồi tôi ngon á, rồi tôi nghe cái mùi nó nói, tôi chảy nước miếng ra, rồi tôi nuốt nước miếng tự vô. Để tôi thấy cái tầm tham đó là, tôi nhìn thấy không? Từ khi tôi chịu đựng không nổi cái tham tôi đó, cái tham muốn mà tôi thọ hữu tôi, thì tôi ăn một miếng. Tôi ăn một miếng, tôi coi cho nó sai mê cái cảm thọ như thế nào. Và quý vị tập cái cũng khoảng vài chục cái dĩa thịt heo như vậy thì nó nhưng mà cái cảm tưởng đó thì nó mới là bởi vì sao, cái diện của nó là diện cái tâm tham thì phải cho nó đối diện chứ đâu. Thì tập nhìn thấy nó, nhìn thấy nó thì nó trở về đấy, rồi nhìn thấy nó thì trở về đấy, để coi cái sức quyến rũ, để coi cái sự thất bại của mình như thế. Có khi chị đem cất cái dĩa nó vô rồi đó mà nó vẫn không ngủ được gì nữa thì lấy đúng cái đó, chứ đâu phải là đơn giản. Bởi vì trong em chiều chuộng, từ bao nhiêu kiếp ta đã quen chiều chuộng nó rồi, nó muốn cái gì ta cho nó hưởng, nó đâu có tội. Nó mà có tiền thì nó ăn theo ý thích nó, đâu có gì tội đâu mà không cho. Một trong những cái thú vui của đời sống là được hưởng những cái món ăn như thế. bài tâm cho mình. Nhưng mà vậy đây chúng ta cũng nhìn thấy một trong những cái tâm tham mà thọ lạc của ta. Thì ta nhìn thấy không? Mà nó hay ở chỗ khi Đức Phật dạy mình á, không có ho hết nó, không có bắt buộc nó, không có hành xử vô vợ với nó, chỉ là cho thấy cái mặt của nó là. Mà quý vị thấy nhiều lần rồi đó, thì tự nhiên trước tôi có đưa cho quý vị một cái ví dụ, bây giờ tôi nhắc lại, bởi vì có nhiều người không học với trước, thì tôi nói giống như mình làm mẹ, mình làm bà ngoại, mình có một đứa cháu, nó chuyện 3-4 tuổi gì đó, nó quậy phá gì đó, mà nó lại cứ đưa vô cái phòng mình lấy đồ của mình đi quậy, mà có mặt mình thì nó rất là lễ phép, thì bây giờ mình bước tới đâu không, khác cái lỗ nhìn ra, thì quý vị thấy nó vô là nó quậy, nó bắt mà nó im chiếm không có ai là bắt được, táo rồi. Đó là sàn sườn cái đó đấy, những cái tâm hồn đi. Nhưng mà khi á là mình thấy nó mà nó cũng thấy mình nữa, tức là có thì nó cũng lấy cái này thì tự nhiên nó ngừng tình cảm đấy, nó nói chừng mình, nếu nó thấy mình không nói nó thì nó là mà mình thấy nó không nói, cái tâm mình yên chang. Cho nên mình phải nhìn thấy nó thôi, mà trong tâm mình không có ý là biểu được, là trong tâm có ý của mình cũng không có sự chê trách, mà chỉ thấy quý vị thấy nó càng rõ ràng chừng nào nó càng sợ. Cho nên phải cái tâm thầm thì cho nên quý vị thấy là khi mà mình tập tâm để cho cái tâm của mình đó hướng vào cái đề mục, thì có nghĩa là mình làm cho cái sở hữu tâm của mình phát huy lên, có một cái sức mạnh, nó luôn luôn có một cái đề mục để hướng tới. Thì khi nó có một cái đề mục để hướng tới như vậy, thì cái hôn trầm và cái tự nhiên của nó diệt được, nó không diệt được thì nó diệt luôn. Bây giờ cái tứ, cái là tâm tứ.
thì khi mà nó đến cái tầng thiền thứ hai,
là nhị thiền á, mình nó bỏ cái tập đi. Nhưng cái định đi vẫn còn ở lại. Như vậy quý vị thấy cái con đường của cái sở hữu nhất thành.
Bởi vì có người ta vừa ăn vừa hành,
mà mình làm như vậy thì làm sao mình mời tam giác thiên quân nữa? Bởi vì mình đã sống một cái đời sống giao tế ở thế gian nhiều quá, và cái bữa ăn mời khách là một cái bữa giao tế để gây cảm tình. Còn người tu tập mời nhau ăn một bữa cơm là với một cái tấm lòng muốn gần gũi nhau để chia sẻ pháp, thì chúng ta không làm như thế. Cho nên cái sự gắn lặng trong cái bữa ăn của chúng ta, đó là cái cách mà chúng ta tập cái sở hữu, chứ không phải chỉ cái gì hành thiền, chỉ cái niệm Phật mới là hành thiền. Cho nên trong cái giới mà nói về khẩu đó, khẩu nghiệp đó, thì có cái phần mà Đức Phật nói là nói những lời vô ích. Thì những lời vô ích đó chính là những cái không cần thiết nhưng mà chúng ta hỏi để xả ra. Và cái này rất khó cho quý vị sống ở trong đời sống, là mình không xả ra thì người ta nói mình đó khó chịu, sống không có hòa hợp. Mà mình xả ra thì mình phải nói cái lời phù kiếm. Thì Đức Phật cũng có nói rằng khi mình đã biết giáo pháp thì mình nên tìm tới những cái người bạn cũng biết giáo pháp như mình để mà sống, chứ không phải mình biết giáo pháp rồi mình lăn xả vào trong cái đời thường rồi mình sống để mình khổ đau vì mình không biết cái con đường nào đi là đúng và thích hợp cho mình. Như vậy kể từ nay khi quý vị học được cái sở hữu hành này, sở hữu nhất hành này, thì quý vị cứ quan sát trước nhất là bên ngoài cái đã. Chúng ta xem một cái đám đông đã tiêu chí cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình bị náo loạn do mình nói những điều không cần thiết. Mình nói để xả giao, mình nói để mà vui vẻ thôi, thì cái đó đời thường không hay tất cả. Nhưng đó là sự không thật, đó là sự quấy động, quấy nhiễu trong cái tâm của mình. Và khi mình thấy như vậy thì bây giờ mình bắt đầu rèn cái sở hữu nhất thành của mình đi, tiết chế mình. Và đó là cái con đường chúng ta tu tập từng bước một. Không xin mời quý vị.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời quý vị nghỉ.